Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, 17 tháng 11, trước hết, Nguyễn Huy Mai sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent về kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại lòng tin can đảm vượt thắng cái chết của Francesca Pedrazzini, một bà mẹ gia đình trẻ người Ý. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Vatican. Hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 16 tháng 11 2014. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa của tin mừng Chủ nhật thứ 33 thường niên, dụ ngôn những nén bạc. Ngài mời gọi mọi người hãy sử dụng những nén bạc Chúa trao để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến chào anh chị em. Tin mừng Chủ nhật hôm nay theo Thánh Matthew là dụ ngôn về những nén bạc. Dụ ngôn kể về ông chủ trước khi lên đường đi xa, cho gọi các đầy tớ đến và giao phó cho họ tài sản của ông qua những nén bạc, tiền tệ có giá trị lớn thời xưa. Ông chủ này giao phó cho người đầy tớ thứ nhất 5 nén bạc, người thứ hai 2 nén, và người thứ ba 1 nén. Trong thời gian ông chủ đi vắng, 3 đầy tớ này phải làm cho những tài sản này sinh lợi. Người đầy tớ thứ nhất và thứ hai, mỗi người làm lợi gấp đôi số vốn được trao ban đầu. Tuy nhiên, người thứ ba vì sợ mất trắng nên đã chôn vùi nén bạc đã nhận trong lỗ. Đến khi chủ trở về, 2 người đầy tớ đầu tiên nhận lãnh được lời khen và phần thưởng, trong khi người thứ ba thì chỉ hoàn trả lại số tiền đã nhận, nên đã bị khiển trách và trừng phạt. Ý nghĩa của dụ ngôn này thật rõ ràng. Ông chủ trong dụ ngôn này là Chúa Giêsu, những đầy tớ là chúng ta, và những nén bạc là tài sản mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Những tài sản nào? Lời Chúa, Thánh Thể và niềm tin vào Cha trên trời, sự tha thứ của người. Tóm lại, rất nhiều thứ. Những điều thiện hảo quý giá nhất của người. Đây là tài sản mà người đã ủy thác cho chúng ta, không chỉ để chúng ta trông coi, nhưng còn phải làm cho sinh lời. Trong khi việc sử dụng từ tài năng cách chung diễn tả một đặc tính cá nhân đặc biệt, chẳng hạn như tài năng về âm nhạc, về thể thao, vân vân. Trong dụ ngôn, những tài năng hay nén bạc tượng trưng cho những điều thiện hảo của Thiên Chúa mà Ngài đã ủy thác để chúng ta làm cho chúng sinh lời. Cái hố được đào dưới đất bởi người đầy tớ xấu xa và biếng nhác, diễn tả nỗi sợ sự rủi ro là thứ đã bóp nghẹt sự sáng tạo và sự phong nhiêu của tình yêu. Vì nỗi sợ rủi ro trong tình yêu sẽ bóp nghẹt chúng ta. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta phải bảo quản ân ban của Ngài trong két sắt. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta như thế, nhưng mong muốn rằng chúng ta sử dụng nó để sinh lợi cho tha nhân. Tất cả những điều thiện hảo mà chúng ta nhận lãnh là để trao ban cho tha nhân, và như thế là sinh lợi. Như thế Ngài nói với chúng ta rằng, đây là lòng thương xót của ta, sự âu yếm của ta, sự tha thứ của ta, hãy nhận lấy và sử dụng chúng một cách hào phóng. và chúng ta đã làm được những gì? Chúng ta phải làm lan truyền đức tin cho ai? Chúng ta đã động viên bao nhiêu người với niềm hy vọng của chúng ta? Chúng ta đã chia sẻ bao nhiêu tình yêu đến cho những người xung quanh? Chúng là những câu hỏi sẽ làm cho chúng ta trở nên hoàn thiện, dù trong môi trường nào, thậm chí là nơi xa xăm nhất và bất khả thi nhất, đều có thể trở nên nơi chốn, làm cho những nén bạc sinh lời. Chẳng có hoàn cảnh và nơi chốn riêng biệt nào có thể ngăn cản sự hiện diện và những chứng tá của Kitô hữu. Những chứng tá mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta không phải để đóng kín, nhưng là mở rộng, tùy thuộc vào chúng ta. Dụ ngôn này khuyến khích chúng ta không được che giấu niềm tin và sự thuộc về Chúa Kitô của chúng ta, không được chôn vùi lời Chúa, nhưng phải để nó lan truyền trong đời sống của chúng ta, trong những tương quan, trong những hoàn cảnh cụ thể, như là sức mạnh nâng đỡ giữa những khủng hoảng, để tinh lọc, để đổi mới. Như thế, thậm chí sự tha thứ mà Thiên Chúa đã ân ban cách đặc biệt cho chúng ta trong bí tích hòa giải, đừng chỉ giữ khư khư nơi bản thân chúng ta, nhưng hãy để sức mạnh của Thiên Chúa lan tỏa, một sức mạnh giúp đạp đổ những bức tường mà cái tôi của chúng ta đã dựng lên, giúp chúng ta chủ động trong các tương quan đã tan vỡ, để nối lại những cuộc đối thoại ở những nơi không còn sự truyền thông. Phải làm như thế, phải làm cho những tài năng, những món quà, những ân ban mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta đến được với tha nhân, lớn lên và kết trái, cùng với chứng tá của chúng ta. Cha tin rằng, hôm nay sẽ là một cử chỉ tốt đẹp để mỗi người trong chúng con mang tin mừng về nhà. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Hãy đọc tin mừng và hãy suy niệm một chút. Những nén bạc, sự dư dật, tất cả những điều thiêng liêng, lòng tốt và cả lời Chúa mà người đã trao ban, tôi sẽ làm cho chúng sinh lợi cho tha nhân như thế nào đây? Hay là chỉ cất giấu chúng trong những két sắt? Hơn nữa, Thiên Chúa không trao ban cho tất cả mọi người, mọi thứ theo cùng một cách thức như nhau. Ngài thấu hiểu chúng ta một cách cá vị và trao ban cho chúng ta điều phù hợp. Nhưng trong tất cả có một thứ ngang bằng nhau, sự tín nhiệm to lớn và như nhau. Thiên Chúa đã tin cậy chúng ta, Thiên Chúa hy vọng nơi chúng ta, và đây là điều như nhau cho tất cả. Đừng làm cho người thất vọng, đừng để mình bị lừa dối bởi sự sợ hãi, nhưng hãy đáp lại sự tin cậy bằng sự tin cậy. Đức Trinh Nữ Maria là hiện thân tiêu biểu của thái độ này với một cách thức viên mãn và đẹp đẽ nhất. Mẹ đã nhận lãnh và đón tiếp tặng phẩm tuyệt vời nhất, Đức Giêsu làm người. Và đến lượt mình, mẹ đã tặng ban cho loài người Chúa Giêsu với cả con tim quảng đại. Hãy van nài mẹ phù giúp chúng ta trở thành những đầy tớ tốt lành và trung tín, để xứng đáng vào hưởng niềm vui của Thiên Chúa chúng ta.
Amen. Ora pro nobis santa dei gentis.
Digni diciamo promissionibus Christi.
Grazie an tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine.
Lux
perpetua luce eis. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent về kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 25 năm, ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường ô nhục Berlin đã sụp đổ, chấm dứt cảnh chia cắt giữa hai miền Đông và Tây Đức, kéo theo sự tan rã của đế quốc Liên Xô và chế độ cộng sản sắt máu vô thần, đã cướp đi sinh mạng của 100 triệu người và đã gây ra biết bao tai họa cho nhân loại. Đề cập tới biến cố đáng ghi nhớ này trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 9 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco nói, bức tường này là biểu tượng của sự ngăn đôi thành phố và sự chia rẽ ý thức hệ của Âu Châu và toàn thế giới. Sự sụp đổ đã xảy ra một cách bất thình lình, nhưng nó đã có thể xảy ra nhờ những dấn thân lâu dài và vất vả của biết bao nhiêu người đã đấu tranh, cầu nguyện, đau khổ và nhiều người đã hy sinh mạng sống. Trong số những người đó, Thánh Gioan Phaolô II đã có một vai trò tác nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện để với sự trợ giúp của Chúa và sự cộng tác của mọi người thiện chí, ngày càng được phổ biến một nền văn hóa gặp gỡ, có khả năng đánh đổ tất cả mọi bức tường còn chia rẽ thế giới, và đừng xảy ra nữa cảnh các người vô tội bị bách hại và bị giết chết vì niềm tin và tôn giáo của họ. Ở đâu có một bức tường, là ở đó có con tim đóng kín. Chúng ta cần các cây cầu, chứ không cần các bức tường. Bức tường Berlin đã được nhà nước Cộng sản Đông Đức xây dựng từ ngày 16 tháng 8 năm 1961, dài 155 cây số, cắt đôi thành phố Berlin và tách rời hai miền nước Đức. Trước đó đã có 3,5 triệu người Đông Đức tìm cách vượt biên giới sang tị nạn bên Tây Đức. Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 1989, đã có khoảng 5.000 người vượt qua được bức tường ô nhục này, bất chấp 302 tháp canh, 20 công sự chiến đấu và hàng ngàn lính biên phòng canh gác ngày đêm và sẵn sàng bắn gục những ai vượt biên. Đã có gần 200 người bị lính biên phòng bắn chết. Ngày 8 tháng 12 năm 2009, trong buổi gặp gỡ Tổng thống Đức, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận định về bức tường này như sau. Đó là bức tường của cái chết chia cắt đất nước chúng ta trong nhiều năm trời. Nó quyết liệt tách rời con người, gia đình, hàng xóm và bè bạn. Vì vậy, đối với nhiều người, những gì xảy ra vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 đã bất ngờ mở ra một cánh cửa mới đối với tự do. Đặc biệt là sau một đêm dài và đau đớn của bạo lực và áp bức bởi một hệ thống độc tài toàn trị. Cuối cùng, nó gây ra sự bi quan nặng nề làm trống rỗng linh hồn. Dưới chế độ độc tài cộng sản, không có hành động nào, cho dù khốn nạn đến đâu đi nữa, bị coi là sai trái hay vô luân. Bất cứ điều gì củng cố các mục tiêu của chế độ đều được coi là tốt, ngay cả khi nó thật tàn bạo.
Nhưng sự tàn bạo ấy đã có hồi kết thúc, và người đã góp phần mạnh mẽ vào việc giải thể chế độ tàn bạo ấy là Đức Gioan Phaolô II, người con của đất nước Ba Lan, vị giáo hoàng đến từ xa. Ông Thon John Jacklan, Tổng thư ký Hội đồng Âu Châu, nhận xét về vai trò của Đức Gioan Phaolô II đối với biến cố bức tường Berlin sụp đổ như sau. Đức Gioan Phaolô II đã là một nguồn cảm hứng lớn vào thời đó, và là người rất quan trọng đối với những gì đã xảy ra. Tiến trình này đã bắt đầu bên Ba Lan với ông Lech Wałęsa. Đức Gioan Phaolô II đã là một điểm tham chiếu mạnh mẽ cho tất cả những người đòi hỏi hòa bình. Năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ngài đã tới thăm Hội đồng Âu Châu. Tiếp theo đó, chúng tôi đã thu nhận tất cả các nước đã tìm lại được tự do sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Giờ đây, chúng tôi phải tập trung chú ý, không phải vào sự tự do, hiểu như quyền bầu cử và tự do diễn tả, nhưng như là quyền được bao gồm vào trong xã hội. Như thế một lần nữa, Đức Giáo Hoàng, lần này là Đức Phanxicô sẽ tới thăm Hội đồng Âu Châu ngày 25 tháng 11 này, có thể nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc xây các cây cầu và đập bể các bức tường ngăn cách. Có biết bao nhiêu người bị loại trừ, không những không có tiếng nói. Người ta đang xây một loại tường Berlin trong tất cả các xã hội của chúng ta, giữa những người có công ăn việc làm và được bao gồm trong xã hội và những người bị loại trừ. Nhiều nhóm thiểu số bị tấn công, chủ trương quốc gia quá khích gia tăng, các khuynh hướng cực đoan gia tăng. Như vậy, trong một kiểu nào đó, lịch sử lặp lại, và chính vì thế mà chúng ta phải chú ý trở lại trên các giá trị chung.
Ông Luigi Geninazzi, phóng viên Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Italia, đã kể lại bầu khí mà ông đã tận mắt chứng kiến ngày bức tường Berlin sụp đổ. Hàng chục ngàn người dân Đông Đức đã tràn qua Tây Đức, gương mặt hớn hở, vừa khóc vừa hô to, tự do, tự do, và các đường phố Tây Đức đầy nghẹt loại xe Trabant chế tạo bên Đông Đức, tạo ra một cảnh lễ hội hỗn loạn tuyệt vời. Người dân hai miền ôm hôn nhau như anh chị em lâu năm không gặp, tuy chẳng ai quen biết nhau. Họ ca hát, nhảy múa như điên dại trước các Volkspost, tức là các binh sĩ biên phòng của chế độ Cộng sản Đông Đức, đứng như trời trồng, không còn hung hăng, ngăn chặn, phản kháng như họ thường làm trước đó không lâu. Một người cha công kênh đứa con trai trên vai, hớn hở bước qua biên giới, thỏa mãn ngước mắt nhìn trời và thấy bầu trời Tây Đức có một màu khác với bầu trời Đông Đức. Trong cuốn sách viết về biến cố bức tường Berlin và các chế độ cộng sản theo nhau sụp đổ, tựa đề Kết thúc lịch sử, chuyên viên chính trị Mỹ ông Fukuyama cho rằng nền dân chủ đã chiến thắng trên thế giới. Dĩ nhiên là đã có các cuộc khủng hoảng, các đối nghịch và cả các xung khắc. Nhưng cái xung khắc lớn giữa tinh thần tự do và tinh thần áp bức và chế độ độc tài sẽ không còn nữa. Nhưng đó đã là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì chính trong năm 2014 này, chúng ta đang chứng kiến một thế chiến thứ ba xảy ra từng mảnh một, như Đức Thánh Cha Francisco nói. Chúng ta thấy chiến tranh bên Đông Âu tại Ukraine, với nhà nước Hồi, chúng ta thấy chủ trương Hồi giáo khủng bố phá hoại trong hình thái tàn bạo nhất. Tuy nhiên, biến cố bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 đã là chiến thắng của các phong trào bất bạo động, được linh hứng bởi Đức Tin Kitô và được Đức Gioan Phaolô II yểm trợ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, hồi đó là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đặc trách liên lạc với các nước trên thế giới. Thưa Đức Hồng Y có nhận xét gì liên quan tới biến cố quan trọng này à?
Đức Gioan Phaolô II đã luôn luôn nói rằng hệ thống cộng sản đã bị soi mòn từ bên trong và một ngày nào đó sẽ sụp đổ. Nhưng đã không có ai nghĩ rằng điều này lại xảy ra một cách nhanh chóng như thế, và nhất là không có một cuộc tắm máu, một cách cụ thể đã không có các nạn nhân. Vào năm 1978, chính biến cố Đức Wojtyła được bầu làm giáo hoàng đã tạo ra cảnh hỗn độn. Thật ra với việc Đức Tổng giám mục Cracovia được bầu làm giáo hoàng, hệ thống đã không hoạt động nữa. 10 năm sau đó, ai đã có thể tưởng tượng rằng, với các lời kêu gọi của ngài, anh chị em đừng sợ hãi, sự thật sẽ chiến thắng, bức tường Berlin sẽ sụp đổ. Tôi tin rằng sự chuyển biến này đã xảy ra bởi bầu khí do các thỏa hiệp Helsinki tạo ra, và rồi bởi hoạt động của hai người, tác nhân của lịch sử, đó là Đức Gioan Phaolô II và ông Mikhail Gorbachev, cả ba yếu tố cộng lại với nhau.
Thưa Đức Hồng Y, một tháng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ông Mikhail Gorbachev đã đến Vatican thăm Đức Gioan Phaolô II. Đương nhiên đây đã là một cuộc viếng thăm lịch sử. Thế thì Đức Hồng Y có kỷ niệm nào về thời điểm này không ạ?
Tôi rất nhớ điều Đức Gioan Phaolô II đã nói về ông Gorbachev. Ông Gorbachev là một người của thế giới Liên Xô, lý luận trong các phạm trù mới mẻ.
Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm ấy, đã có một bầu khí đặc biệt đến như gây sốt, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, tôi muốn nói với quý vị là Đức Gioan Phaolô II đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này trong một tháng trời. Ngài đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm một tháng trời bằng cách mỗi ngày đọc một đoạn phúc âm bằng tiếng Nga. khi hai vị gặp nhau, một người nói tiếng Ba Lan, người kia nói tiếng Nga, và cả hai đã rất hiểu nhau.
Đức Hồng Y có nhớ lại giai thoại nào đã đánh động Đức Hồng Y một cách đặc biệt khi lịch sử trao đảo không?
Tôi nhớ là đã nói chuyện với các nhà ngoại giao Liên Xô tại Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu mà tôi đã tham dự trong tư cách là đại diện của Tòa Thánh. Tôi nhớ là đã nói chuyện với vài nhà ngoại giao Liên Xô. Điểm thay đổi đã là một ngày trong tháng 5 khi Đức Thượng Phụ Pimen cho báo chí phỏng vấn ngài, và bài phỏng vấn sau đó đã xuất hiện trên nhật báo Pravda. Trong lúc đó, chúng tôi đã hiểu rằng các sự việc đang thay đổi.
Đức Hồng Y có các kỷ niệm nào về thập niên 1980, vào thời khối Liên Xô sụp đổ, khi đó Đức Hồng Y đang ở trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh ạ?
Trước hết, tôi nhớ tới sự can đảm vô cùng của các giám mục và các linh mục bị nhốt tù, lòng can đảm vô biên của các giám mục và các linh mục bị tù ngục và tra tấn. Đối với tôi, sự kiện này đã khiến cho tôi rất cảm động. Tôi tin rằng mọi thế kỷ đều có các vị tử đạo của nó. Tôi cũng tin rằng ảo tưởng lớn nhất mà người ta có thể có, đó là nghĩ rằng có thể có một Kitô giáo hợp thời trang, làm hài lòng tất cả mọi người. Thập giá của Chúa Kitô là một thách đố đối với tất cả mọi người. Nó luôn luôn hiện diện.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Toron về kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 10 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 12 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục 4 nước ở miền Tây Phi Châu là Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau và quần đảo Cabo Verde. Ngài khuyến khích các vị gia tăng tình hiệp thông, huấn luyện giáo dân, gần gũi các linh mục, đẩy mạnh việc mục vụ gia đình, đối thoại với Hồi giáo. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Robert Sa, Tổng giám mục giáo phận Dakar, thủ đô Senegal. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều quan trọng là anh em có thể biểu lộ tình hiệp thông với nhau trong sự khác biệt. Tình hiệp thông này tự nó là một chứng tá đích thực về Chúa Kitô phục sinh, trong một thế giới có quá nhiều xung đột chia rẽ các dân tộc, vì sự loan báo hòa bình chính là xác tín theo đó, sự hiệp nhất của Thánh Linh hòa hợp mọi khác biệt và vượt lên trên mọi xung đột trong một tổng hợp mới mẻ và đầy triển vọng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhủ rằng, điều thích hợp là các giáo dân được huấn luyện vững chắc về đạo lý và đời sống thiêng liêng, đó là một trợ lực trường kỳ để họ có thể làm chứng về Chúa Kitô trong những môi trường của cuộc sống, làm cho xã hội được thấm nhiễm lâu dài các nguyên tắc của Phúc Âm, đồng thời để đức tin khỏi bị gạt ra ngoài lề đời sống công cộng.
Trong số 4 nước có các giám mục được Đức Thánh Cha tiếp kiến, đứng đầu là Senegal, có hơn 13 triệu rưỡi dân cư, trong đó hơn 90% theo Hồi giáo, và Công giáo chỉ có 5,3% họp thành một giáo tỉnh với 7 giáo phận. Tiếp đến là nước Mauritania, rộng hơn 1 triệu cây số vuông, nhưng chỉ có 3 triệu 600 ngàn dân cư, hầu hết theo Hồi giáo, và chỉ có 4 ngàn tín hữu Công giáo, đa số là người nước ngoài, họp thành một giáo phận. Có hai nước nói tiếng Bồ Đào Nha là Guinea-Bissau, rộng hơn 36 ngàn cây số vuông, với hơn 1 triệu rưỡi dân cư, trong đó 12% là tín hữu Công giáo, họp thành hai giáo phận. Sau cùng là quần đảo Cabo Verde gồm 560.000 dân cư, trong đó 93% là tín hữu Công giáo, họp thành hai giáo phận. Người Cabo Verde ở nước ngoài lên tới 1.500.000 người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Senegal và Mauritania giúp các giáo sĩ ngay từ chủng viện được huấn luyện có hệ thống hơn để có thể phát triển tại chỗ một cuộc đối thoại xây dựng với người Hồi giáo. Cuộc đối thoại này ngày càng trở nên cần thiết để sống chung hòa bình với các tín hữu Hồi giáo.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các chúng sinh tại Pháp để khích lệ các thầy hãy vun trồng tình huynh đệ, đời sống cầu nguyện và chuẩn bị thi hành sứ mạng sẽ nhận lãnh. Hàng trăm chúng sinh Pháp đã quy tụ tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Cha George Pontier, Tổng giáo mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp tuyên đọc trong buổi canh thức cầu nguyện, khai mạc cuộc hành hương chiều Chủ nhật 9 tháng 11. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tình huynh đệ giữa các môn đệ của Chúa là thành phần ơn gọi của họ. Sứ vụ linh mục không thể có tính chất cá nhân và càng không thể có đặc tính cá nhân chủ nghĩa. Vì thế, Ngài mời gọi các chúng sinh hết sức hăng say tập luyện sống tình huynh đệ trong thời gian thụ huấn. Đây là điều rất hữu ích sau khi chịu chức. Tiếp đến là kinh nguyện. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh mỗi ngày hãy dành những lúc lâu dài cho kinh nguyện, để trở thành người của Thiên Chúa, có khả năng dẫn về cùng Chúa Cha những người mà linh mục được sai tới, noi gương Chúa Giê-xu, đấng đã lui vào nơi thinh lặng và thanh vắng để chìm đắm trong mầu nhiệm Chúa Cha. Ngài cũng mời gọi các chúng sinh đừng sợ sự khô khan bao gồm trong kinh nguyện. Sau cùng về sứ mạng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chúng sinh rằng tất cả những gì các thầy làm trong thời kỳ thụ huấn đều nhắm một mục đích, đó là trở thành những môn đệ thừa sai khiêm tốn để làm cho những người khác trở thành môn đệ của Chúa. Ngài khuyến khích các chúng sinh hãy chuẩn bị cho sứ mạng đó bằng cách tập luyện phản xạ ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân, học biết thế giới mà mình sẽ được sai đến và dành ưu tiên cho những người ở xa nhất. Đức Thánh Cha viết, khi đến các nơi ngoại biên, ta cũng động chạm đến trung tâm, vì chính từ đó mà đấng phục sinh đã đi trước các môn đệ.
Cũng liên quan đến đời sống linh mục, trong tuần qua, Hội đồng Giám mục Italia đã nhóm đại hội thứ 67 tại Assisi về đời sống linh mục, việc đào tạo và sứ mạng của linh mục. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các giám mục, trong đó Ngài khẳng định rằng, giáo hội không cần những linh mục giáo sĩ trị hoặc sống như công chức, nhưng cần những linh mục đồng hình đồng dạng với vị mục tử nhân lành. Đức Thánh Cha viết tiếp, những linh mục giáo sĩ trị chẳng ích gì vì lối cư xử của họ có nguy cơ làm cho dân xa Chúa, cũng chẳng cần những linh mục công chức là những người trong khi thi hành một vai trò thì lại tìm kiếm những an ủi ở nơi xa xăm ngoài Chúa. Chỉ những linh mục để cho mình trở nên đồng hình đồng dạng với vị mục tử nhân lành thì mới tìm được sự hiệp nhất, an bình và sức mạnh trong sự vâng lời phục vụ. Và chỉ những linh mục nào sống trong khung cảnh tình huynh đệ linh mục thì mới ra khỏi thứ lương tâm giả tạo, tự coi mình là trung tâm mọi sự, là mẫu mực duy nhất cho tình cảm và hoạt động của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục Italia rằng, trong số những trách nhiệm chính yếu của các vị, có trách nhiệm phải củng cố các linh mục là cộng sự viên của mình, qua các linh mục, tình mẹ của giáo hội đi tới dân chúng. Ngài nhắc đến sự kiện, có bao nhiêu linh mục qua cuộc sống chứng tá đã thu hút chúng ta vào một đời sống thánh hiến. Chúng ta đã thấy những vị ấy xả thân nơi dân chúng trong các giáo xứ, giáo dục người trẻ, tháp tùng các gia đình, viếng thăm các bệnh nhân ở tư gia và nhà thương, săn sóc người nghèo.
Tuần qua, tình hình ở Jerusalem tiếp tục ở mức độ căng thẳng với những cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine. Trong những ngày qua, đã xảy ra những vụ khiêu khích, đụng độ và khủng bố quanh Haram al-Sharif, là vòng đai thánh quanh các đền thờ Hồi giáo tại Jerusalem và tại chính nơi xưa kia là đền thờ của Do Thái giáo. Các nhóm Do Thái cực đoan ngày càng công khai đòi quyền lên cầu nguyện tại nơi này, nay là quảng trường trước đền thờ Hồi giáo. Cử chỉ này bị người Hồi giáo coi là một sự công khai khiêu khích. Trong bối cảnh đó, thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem đã lên tiếng bày tỏ lo âu về tình hình khu vực đền thờ Hồi giáo tại đây và kêu gọi tôn trọng nguyên trạng status quo về tương quan giữa các cộng đồng tôn giáo và bảo vệ các nơi thánh. Các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Fuad Tuan, đã ra tuyên bố bày tỏ lo âu và khẳng định rằng những biến cố này do những hành vi cực đoan gây ra và đang trở thành một hiện tượng thông thường ở Jerusalem và Thánh Địa. Chúng tôi lên án những đe dọa thay đổi nguyên trạng status quo về quy chế các nơi thánh, bất kỳ những đe dọa đó đến từ đâu. Các nơi thánh cần được liên tục cảnh giác bảo vệ và để việc lui tới các nơi này được duy trì như quy chế giữa ba tôn giáo độc thành quy định. Các cộng đoàn cần nghiêm túc tôn trọng hoàn toàn quy chế này. Mỗi sự đe dọa đối với quy chế sẽ mau lẹ dẫn tới những hậu quả không lường trước được và là điều rất tiêu cực trong bầu không khí chính trị rất tế nhị hiện nay.
Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh của khối G20 nhóm tại Brisbane, Australia trong hai ngày 15 và 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các vị lãnh đạo G20 tiếp tục tìm cách cải tiến nền kinh tế thế giới và đừng quên số phận của bao nhiêu người nghèo trong các cuộc thảo luận và quyết định sắp tới. Trong thư gửi Thủ tướng Tony Abbott của Australia, cũng là chủ tịch hội nghị, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mức độ thành công của khối G20 sẽ không phải chỉ ở trong các con số thống kê, nhưng nơi sự cải tiến thực sự điều kiện sinh sống của các gia đình nghèo và giảm bớt mọi hình thức chênh lệch không thể chấp nhận được. Đức Thánh Cha cũng thỉnh cầu các vị lãnh đạo thuộc 20 cường quốc kinh tế tìm phương thế chấm dứt sự gây hấn bất công chống các nhóm tôn giáo và chủng tộc, kể cả các nhóm thiểu số ở Trung Đông, đồng thời tìm cách loại căn cội gây ra nạn khủng bố đang lên tới mức độ không thể tưởng tượng được. Các nguyên nhân đó gồm có nạn nghèo đói, chậm tiến và loại trừ.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhóm đại hội mùa thu ở thành phố Baltimore từ ngày 10 đến 13 tháng 11. Trong buổi khai mạc, Đức Tổng Giáo mục Carlo Maria Vigano, sứ thần tòa thánh tại Washington, kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ hướng dẫn giới trẻ bằng gương lành thay vì chỉ bằng giáo huấn về đạo lý mà thôi. Đức Tổng Giáo mục Vigano nói, chúng ta cần làm cho những người trẻ của chúng ta biết rằng cuộc đời của họ là đáng sống, và họ sinh ra để hưởng vinh phúc vĩnh cửu, chứ không phải để được những sự hào nhoáng, súng đạn hay những thứ giật gân. Những người trẻ đang kêu gào với chúng ta, họ rất cần được hướng dẫn, soi sáng để được sự sống của Chúa Kitô được phú vào trong họ. Đức Tổng Giáo mục Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, người trẻ cũng như những người khác thuộc mọi lứa tuổi sẽ được ích lợi khi biết về cuộc đời các thánh. Người trẻ sẽ được hướng dẫn nhờ lòng can đảm của các thánh, và người già sẽ được khích lệ nhờ tấm gương đức tin kiên cường của các vị. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị lòng tin can đảm vượt thắng cái chết của Francesca P. Grassini, một bà mẹ gia đình trẻ người Ý.
Francesca Pedrazzini là một bà mẹ gia đình trẻ, mới có 38 tuổi, qua đời ngày 23 tháng 8 năm 2012, sau 30 tháng chống cự bệnh ung thư. Lúc qua đời, Francesca có ba người con thơ dại là Cecilia, 10 tuổi, Carlo, 7 tuổi và Sofia, 3 tuổi. Người phụ nữ trẻ này đã để lại một chứng tá lòng tin can đảm vượt thắng cả cái chết. Francesca Pedrazzini quen người chồng yêu thương là ông Vincenzo tại Đại học Công giáo, tuy rằng từ ngày thiếu niên, cả hai đều thuộc phong trào hiệp thông và giải phóng. Năm 1995, cả hai hứa hôn, và năm 2000, họ cùng nhau lập gia đình. Vincenzo hành nghề luật sư và Francesca dạy luật. Đây là một gia đình thật hạnh phúc. Ba đứa con lần lượt chào đời như là dấu chỉ tình yêu đằm thắm của cha mẹ. Cho đến tháng Giêng năm 2010. Mùa hè trước đó 2009, Vincenzo và Francesca đã dẫn các con đi nghỉ hè trên bãi biển Hy Lạp. Vài tháng sau đó, Francesca khám phá ra cục bấu cứng trên ngực. Các bác sĩ báo tin chẳng lành, ung thư vú và quyết định giải phẫu ngay lập tức, rồi tiếp sau đó là cuộc trị liệu. Ông Vincenzo kể, chúng tôi đã rất sợ hãi, nhưng nhà tôi đã đối diện với cảnh ngộ cách thật can đảm. Sau cuộc giải phẫu, chúng tôi như được củng cố và phong phú hơn, nhất là tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi không chỉ nghĩ đến tôi mà thôi, không đặt cái tôi ở chỗ nhất nữa. Các chu kỳ vào thuốc xong xuôi tốt đẹp, Francesca khỏe mạnh trở lại. Các kiểm nghiệm vào mùa xuân năm sau 2011 không tiên báo điều gì xấu. Nhưng khi đi nghỉ hè về, Francesca cảm thấy đau lưng nhiều và rồi các bác sĩ cho biết ung thư đã di căn vào gan và xương. Khi biết rõ sự thật, Francesca đã gửi một tin nhắn đến các bạn gái thân yêu. Nàng viết, mình rất an bình vì biết chắc là Chúa Giêsu luôn giữ lời hứa cho chúng ta được sung sướng hạnh phúc. Hãy đồng hành với mình trên con đường này nhé, và chúng ta sẽ thấy. Mình chắc chắn mà. Sarah, em gái của Francesca kể lại là ngay từ lúc đầu khi biết tin dữ, Francesca đã thưa ngay lời xin vâng. Nói thế không có nghĩa là nàng buông tay đầu hàng, không. Francesca đã đi qua mọi trạng thái tinh thần, từ nổi loạn, phản kháng, lo sợ, căng thẳng, âu lo. Francesca không khóc lóc ủ ê, nhưng chỉ nói, thôi thế cũng được. Chị ấy không tuyệt vọng trong khi tôi sầu thảm. Chị không chịu dùng quá nhiều thuốc giảm đau để có thể sống trọn từng giây từng phút gần gũi với các con, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi hay chia vui sẻ buồn với chúng. Chị tôi vẫn thường nói, tôi chọn sự chịu đựng cái đau lưng kinh khủng để có thể hiểu từng lời các con nói với tôi. Mùa xuân năm 2012, bệnh ung thư tiếp tục phát triển, nhưng Francesca được một thời gian ngắn khỏe mạnh. Ông Vincenzo rất vui khi thấy vợ mình hạnh phúc và lặp đi lặp lại. Thời gian mà Chúa cho em còn sống, em muốn làm tất cả những gì vui đẹp với các con. Lợi dụng lúc khỏe mạnh này, Francesca và Vincenzo đưa các con đi nghỉ một thời gian ngắn tại biển Hy Lạp lần nữa. Khi trở về, các cuộc thử nghiệm cho thấy căn bệnh đã tiến tới chỗ hiểm nghèo. Francesca viết một điện thư gửi cho các bạn thân thương, vẫn sát cánh cùng nàng chiến đấu, đại ý như sau. Vừa được kết quả không lành, mình cảm thấy một mối lo sợ kinh hoàng phủ ngập tâm hồn, cho số phận mình thì ít, mà cho chồng mình với các con thì nhiều vô tận. Đây là điều mình không thể chịu nổi. Tương lai là mình hãi hùng, tim mình tan nát khi nghĩ tới các con không còn mẹ. Sophia mới có 3 tuổi. Chồng mình về già, chỉ còn có một thân một mình đơn côi. Xét cho cùng, thì kẻ tốt số lại là mình vì đã xong mọi thử thách. Mình biết rõ là lo sợ không đi ngược với đức tin. Ngay chính Chúa Giêsu cũng lo sợ hãi hùng trên cây thập giá. Nhưng mình không muốn sống trong lo âu, như thể là vòng tay Thiên Chúa ôm ấp mình và gia đình không đủ sức để thắng vượt âu lo đó. Ngày 17 tháng 8 năm 2012, bà bác sĩ điều trị kéo ông Vincenzo ra một nơi và nói, bà nhà chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi, nhiều lắm là vài tuần. Ông Vincenzo run bắn người, không còn biết xử sự thế nào nữa. Nhưng Francesca đã hiểu hết tất cả. Bà gọi ông lại gần giường bệnh nói, anh Vincenzo, em không buồn lo đâu. Em tin tưởng vào Chúa Giêsu và em an bình. Em còn cảm thấy tò mò muốn biết Chúa dành gì cho em nữa đó. Em chỉ lo cho anh và các con một khi em đã ra đi. Thử thách của anh lớn hơn của em nhiều. Francesca muốn gặp riêng các con. Bà dành cho mỗi con 15 phút, không giấu giếm gì. Bà nói với các con là bà sắp đi xa, sắp về thiên đàng một nơi rất đẹp. Bà bảo các con đừng lo lắng gì, ở đó bà vẫn thấy chúng và săn sóc chúng. Ngày bà ra đi, các con hãy vui mừng và hãy chuẩn bị một buổi lễ hội vui đẹp để tiễn đưa bà. Có thể nói được rằng, đây là 50 năm giáo dục của một người mẹ, cô đọng trong 15 phút đồng hồ. Francesca qua đời ngày 23 tháng 8 năm 2012. Tang lễ của bà mẹ trẻ này là một lễ hội tưng bừng. Một người tài xế taxi chở một nhóm bạn của bà đến dự tang lễ, đã xuống xe hỏi thăm vì không tin đây là tang lễ. Tang lễ gì mà có bầu khí hân hoan như là một đám cưới? Chứng tá lòng tin kiên cường của Francesca đã tỏa sáng suốt thời gian bà chịu bệnh và đã đem lại nhiều kết quả. Hai cô chú của Francesca, Ông là một kỹ sư, bà là một người quản thủ thư viện Đại học Padova, từ hơn 40 năm nay không lui tới nhà thờ, nay đã tìm lại được đức tin. Jean Guido, một người bạn dự tang lễ, đã phải thốt lên. Tang lễ của Francesca đã gây ấn tượng mạnh trong tôi. Tôi không tin vào Thiên Chúa, nhưng tôi không thể chối được là có một sự hiện diện vô hình ở đấy. Một sự gì đó thật phi thường mà tôi không thể giải thích được. Bà bác sĩ điều trị cho Francesca cho đến phút cuối đã nói với mẹ của Francesca như sau. Tôi chưa bao giờ thấy một đức tin mạnh như đức tin của con gái bà. Tiếc là tôi đã không được quen biết cô ấy lâu hơn. Tôi xin bà một điều nhé. Đó là nhắc với cô ấy khi nào lên đến thiên đàng, hãy nhớ đến người y sĩ cuối cùng đã săn sóc cô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.